Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Quan tâm của các giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo bị hao mòn tại nước này. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tha thứ của bà Ninetta Burjo, bà mẹ can đảm của thị trấn Nishemi trên đảo Sicilia. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội dùng các bí tích như phương thế trao ban ơn thánh cho các tín hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các dân nước đừng coi sự lệ thuộc lẫn nhau như một đe dọa, nhưng như một lợi điểm. Đồng thời Ngài kêu gọi mang lại cho giới trẻ những nền tảng luân lý đạo đức cơ bản. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 15 tháng 12, dành cho các vị tân đại sứ không thường trú của 11 quốc gia cạnh tòa thánh đến trình quốc thư, trong đó có Thái Lan, Pakistan và Sri Lanka. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại ngày nay được sống như một sự kiện nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, giao thông dễ dàng và các liên hệ thương mại. Những thách đố trong việc bảo vệ môi sinh và làn sóng di dân khiến cho con người ngày càng hiểu mình có một vận mệnh chung. Ngoài các khía cạnh tích cực, ý thức ấy đôi khi bị người ta coi như một gánh nặng, theo nghĩa nó nới rộng trách nhiệm của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cái nhìn của nhân loại về chính mình phải được tiến triển để khám phá trong sự lệ thuộc lẫn nhau như thế không phải như một đe dọa, nhưng như một lợi điểm. Con người có thể hoạt động chung với nhau và cho nhau. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau và điều quan trọng là có một ý niệm tích cực về tình liên đới. Nó là một đòn bẩy cụ thể cho sự phát triển con người toàn diện, giúp nhân loại tiến đến sự thành đạt của mình.
Cũng trong diễn văn chào mừng 11 vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi người trong nhân loại, mỗi người theo mức độ trách nhiệm của mình, và đặc biệt là các vị cầm quyền cai quản, hãy tỏ ra có tinh thần sáng tạo, sử dụng và đầu tư các phương thế cần thiết để mang lại cho giới trẻ những nền tảng cơ bản về luân lý đạo đức, nhất là giúp người trẻ tự huấn luyện và chiến đấu chống lại những tai ương xã hội như nạn thất nghiệp, ma túy, nạn tội phạm và sự không tôn trọng con người. Việc quan tâm lo lắng cho các thế hệ tương lai sẽ đưa tới một tiến bộ quan trọng trong nhận thức về sự hiệp nhất của nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo trong nhân loại không làm cho trách nhiệm chung như thế bị ngăn cản và bế tắc. Ngài nói, sự đa nguyên văn hóa và tôn giáo không chống lại sự cùng nhau tìm kiếm chân, thiện, mỹ. Được ánh sáng của mặt khải soi sáng và nâng đỡ, giáo hội khích lệ con người tin tưởng nơi lý trí. Lý trí này, nếu được đức tin thanh tẩy, sẽ giúp con người mở rộng không gian của mình để đi vào một lãnh vực tìm kiếm khôn lường như chính mầu nhiệm.
Khác với những lần trước đây, khi tiếp các vị đại sứ cạnh tòa thánh lần này, Đức Thánh Cha không trao cho mỗi vị một diễn văn riêng về tình hình quốc gia liên hệ nữa, và cũng không có diễn văn của vị tân đại sứ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, giải thích rằng, thói quen trao đổi diễn văn như thế chỉ có từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và trước đó thì không có, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Cũng cần để ý rằng, vào cuối triều đại của Đức Phaolô VI chỉ có 90 vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh, nhưng nay còn số ấy tăng gần gấp đôi với khoảng 180 vị. Tại các nước khác trên thế giới thường không có thói quen trao đổi diễn văn khi trình quốc thư. Vì thế, việc trao đổi dẫn văn cho đến nay là một đặc điểm riêng của tòa thánh. Điều thiết yếu là vị tân đại sứ đích thân trình thư ủy nhiệm lên vị quốc trưởng hay là Đức Thánh Cha, và có thể đích thân gặp ngài để được nhìn nhận và biết ngài. Từ nay trở đi, tòa thánh dự kiến sẽ không còn sự trao đổi dẫn văn khi vị tân đại sứ trình quốc thư lên Đức Thánh Cha, để có sự đơn giản và phù hợp hơn với thói quen ngoại giao hiện nay. Cha Lombardi cũng cho biết là dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ riêng của vị tân đại sứ thường trú ở Roma với Đức Thánh Cha có thể kéo dài hơn và diễn ra trong một buổi tiếp kiến riêng, chứ không phải trong một buổi tiếp kiến tập thể.
Vatican, lúc 17 giờ rưỡi hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các sinh viên Đại học Roma nhân dịp chuẩn bị lễ Giáng sinh. Phần thánh ca trong buổi hát kinh do ca đoàn đại học gồm 180 ca viên và ban nhạc do nhạc viên Thánh Cecilia gồm 50 nhạc công đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải lời thư Thánh Giacobbe Tông Đồ mời gọi các tín hữu hãy kiên trì cho đến khi Chúa đến, và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chống lại cám dỗ muốn đặt trọn hy vọng nơi những gì nhất thời trước mắt, trong viễn tượng hoàn toàn phàm nhân, trong những dự án tuyệt hảo về kỹ thuật, nhưng lại xa vời thực tại sâu thẳm nhất, thực tại mang lại phẩm giá cao cả nhất cho con người, đó là chiều kích siêu việt, là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa và mang trong tâm hồn ước muốn nâng lên cùng Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại toan tính tự mình xây dựng một thế giới không có Thiên Chúa hoặc chống lại Thiên Chúa. Kết quả được ghi đậm bằng thảm trạng các ý thức hệ chống lại con người và phẩm giá sâu xa của con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các sinh viên và giáo sư hãy cộng tác vào công trình xây dựng xã hội của con người, liên kết đức tin với văn hóa một cách nghiêm túc. Để được như vậy, cần luôn luôn kiên trì tìm kiếm tôn nhan Thiên Chúa. Cuối buổi hát kinh chiều, đoàn sinh viên Tây Ban Nha, nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, đã trao ảnh Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn Ngoan cho đoàn sinh viên Đại học La Sapienza ở Roma để rước tới các nhà nguyện đại học thuộc đại học này.
Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại và hoán cải trong cuộc xung đột hiện nay tại Colombia, đồng thời ngài liên đới với các quân nhân, cảnh sát và thường dân bị bắt cóc mà vẫn còn bị giam giữ. Lập trường của Đức Thánh Cha được trình bày trong điện văn mang chữ ký của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và được Đức Cha Juan Vicente Cordoba, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Colomba tuyên đọc trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 12 vừa qua tại thủ đô Bogota. Đức Hồng Y Bertone viết, trong những ngày chuẩn bị khẩn trương cho lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedict XVI nghĩ đến và cầu nguyện cho đất nước Colombia yêu quý, đặc biệt là tất cả các quân nhân, cảnh sát và thường dân đang bị cầm giữ, và ngài cam đoan với họ rằng giáo hội tiếp tục dâng lời cầu nguyện sốt sắng lên Thiên Chúa, đồng thời vận động để họ được trả tự do. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa ban ơn hoán cải cho những kẻ bắt cóc để mở ra con đường đối thoại có thể dẫn tới hòa bình mà dân tộc Colombia hằng khao khát. Cũng vậy, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với tất cả các gia đình những người bị bắt cóc, đứng trước bao nhiêu lo âu và đau khổ bất công mà không một chủ trương chính trị hoặc là xã hội chân chính nào có thể biện minh. Đáp lại diễn văn của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giáo mục Colombia mời gọi tất cả các tín hữu và những người thiện chí tham dự tuần cửu nhật từ ngày 16 đến 24 tháng 12 này để cầu nguyện cho những người bị bắt cóc sớm được trả tự do. Đức Cha Tổng Thư ký Juan Vicente Cordoba nhắc lại rằng, giáo hội luôn sẵn sàng tạo môi trường thuận tiện cho cuộc đối thoại giữa chính phủ và các nhóm võ trang ở Colombia bất cứ khi nào và tại nơi nào mà Tổng thống Juan Manuel Santos yêu cầu giáo hội.
Roma, Đức Cha Mario Tozzo, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhận định rằng có những tiến bộ đáng kể so với trước đây trong cuộc hội nghị quốc tế vừa qua tại Durban, bên Nam Phi, tuy rằng người ta vẫn còn ở rất xa mục tiêu. Lên tiếng hôm 13 tháng 12 vừa qua tại cuộc hội thảo về đề tài tiến đến một thuyết nhân bản mới, kinh tế và sự bền vững xã hội do tỉnh Roma tổ chức, Đức cha Tozo giải thích rằng tại hội nghị ở Durban, lần đầu tiên có một sự đồng thuận của tất cả các quốc gia ký kết, cam kết đưa ra những hoạt động chống lại tháng khí gây nên hiện tượng hâm nóng trái đất. Tuy các nước quan trọng như Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản không đồng ý, nhưng có sự đồng thuận của những nước gây ô nhiễm nhiều như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ. Đức cha Tozo cũng nhận xét rằng người ta vẫn còn xa mục tiêu tất cả các nước đều dấn thân cam kết. Vì thế, điều quan trọng là tiếp tục gây ý thức trong các xã hội dân sự về vấn đề cần chống lại thay đổi khí hậu. Ngoài ra, điều đáng mong ước là thiết lập một cơ quan siêu quốc về các vấn đề môi sinh có khả năng đề ra cho tất cả các quốc gia những quyết định về việc bảo vệ môi sinh, vượt lên trên cơ quan UNEF hiện nay của Liên Hiệp Quốc là cơ quan không có quyền quyết định.
Colombo, một tòa án tại Sri Lanka đã tha bổng nữ tu Mary Elisa bị cáo gian về tội bán trẻ em. Nữ tu Mary Elisa gốc Ấn Độ, giám đốc trung tâm Prem Nivasa tiếp đón các bà mẹ độc thân và giúp nhận con nuôi ở Moratuwa thuộc khu vực thủ đô Colombia của Sri Lanka. Trong tháng 11 vừa qua, chị đã bị bắt giam vì có những người vô danh tố cáo trung tâm này bán trẻ em và không khai báo với chính quyền về các vụ thiếu nữ vị thành niên mang thai. Cơ quan quốc gia bảo vệ trẻ em của Sri Lanka đã ra lệnh bắt giam nữ tu Elisa. Báo chí Sri Lanka còn phao tin rằng các nữ tu thừa sai bác ái bán các trẻ em tàn tật ra nước ngoài để người ta lấy cơ phận các em ghép cho bệnh nhân. Đức Hồng Iman Komranjit, Tổng giám mục Colombo, đã bênh vực các nữ tu và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho nữ tu Elisa. Ngài cũng từ chối tham dự các buổi tiếp tân của chính phủ nhân dịp lễ Giáng sinh. Hôm qua 15 tháng 12, tòa án ở Colombo đã phán quyết tha bổng nữ tu Elisa và xác nhận rằng những lời cáo buộc chị là vô căn cứ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Quan tâm của các giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo bị hao mòn tại nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, vấn đề tự do tôn giáo từ lâu vẫn là mối quan tâm lớn của giáo hội Công giáo. Ngoài việc tố giác những vụ bách hại trắng trợn và chèn ép các tín hữu Kitô tại nhiều nước, trong thời gian gần đây, Tòa Thánh cũng như nhiều hội đồng giám mục cũng mạnh mẽ tố giác chủ trương của nhiều chính phủ Tây Phương làm hao mòn tự do tôn giáo dưới những hình thức khác nhau, tuy không có những hành vi bách hại tàn bạo chống các tín hữu Kitô. Thực vậy, ngay trong bài diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 10 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói rằng, hướng cái nhìn chúng ta từ Đông sang Tây, chúng ta đứng trước một loại đe dọa khác chống lại sự thi hành trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Trước tiên, tôi nghĩ đến những nước trong đó, người ta dành một tầm quan trọng cho sự đa nguyên và bao dung, nhưng tại đó tôn giáo ngày càng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Người ta có xu hướng coi tôn giáo, tất cả mọi tôn giáo, như một nhân tố không quan trọng, xa lạ với xã hội tân tiến. Thậm chí, họ coi tôn giáo là một yếu tố làm mất sự ổn định, và người ta dùng những phương thế khác nhau để ngăn cản mọi ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống xã hội. Điều mà Đức Thánh Cha nói tới như thế cũng là điều mà các giám mục Hoa Kỳ đã phải lên tiếng tố giác và phản ứng. Thực vậy, trong số các hoạt động đáng chú ý của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trong năm sắp kết thúc, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 13 tháng 12 vừa qua đã đặc biệt nêu bật việc thành lập Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, đứng trước tình trạng tự do tôn giáo tại nước này ngày càng bị hao mòn vì những hoạt động và chính sách của chính phủ. Trước đó, các giám mục đã phát động chiến dịch nhắm chống lại điều mà các vị thấy là nguy hiểm cho quyền tự do tín ngưỡng và lương tâm của dân chúng. Ủy ban giám mục về tự do tôn giáo đã được các giám mục Hoa Kỳ thành lập, gồm 10 giám mục thành viên,
với nhiệm vụ đề ra chính sách công cộng và phối hợp hoạt động của giáo hội trong lĩnh vực bảo vệ tôn giáo, trợ giúp cho các giám mục trong ủy ban này có 10 vị cố vấn.
Đức cha William Laurie, giám mục giáo phòng Bridgeport, bang Connecticut, được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban và ngài đã mâu lệ biểu lộ mối quan tâm của các giám mục tại các diễn đàn công cộng khác nhau. Chẳng hạn, lên tiếng ngày 14 tháng 11 vừa qua tại đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhóm tại thành phố Baltimore, Đức cha Laurie nói rằng, dường như có một kiểu mẫu trong nền văn hóa và luật pháp hiện nay ở Mỹ, coi tôn giáo chỉ là một vấn đề hoàn toàn là riêng tư giữa cá nhân và thượng đế của họ. Thay vì cổ bỏ sự bao dung đối với các quan điểm tôn giáo khác nhau, một số đạo luật, một số quyết định và một số quy luật hành chánh ở Mỹ coi tôn giáo không phải như một thực thể đóng góp cho nền luân lý chung của đất nước chúng ta, nhưng như một thế lực gây chia rẽ và rạn nứt, và vì thế cần phải gạt tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Vấn đề này gây lo âu đến độ đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã xin hội kiến riêng với Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Cung hôm 8 tháng 11 năm nay. Ngài kể lại rằng, tôi rời khỏi văn phòng của Tổng thống với một chút an tâm hơn so với lúc trước khi bước vào. Và tuyên bố trong cuộc họp báo sau bài diễn văn của đức cha Laurie, Đức Tổng giám mục Dolan cho biết Tổng thống Obama tỏ ra rất cởi mở đối với sự nhạy cảm của giáo hội công giáo về những vấn đề liên quan tới tự do tôn giáo. Trong cuộc gặp gỡ, một loạt các vấn đề đã được đề cập tới và thỏa thuận với Tòa Bạch Cung, nhiều chi tiết sẽ không được công bố. Vấn đề tự do tôn giáo tại Mỹ cũng thu hút sự chú ý của các chức sắc tòa thánh. 18 giám mục thuộc miền Đông Bắc Hoa Kỳ đã thảo luận với Tòa Thánh về câu trả lời của Giáo hội Công giáo đối với những vi phạm của chính phủ Mỹ về tự do tôn giáo trong đợt đầu tiên của các giám mục Hoa Kỳ về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh hồi đầu tháng 11 năm nay, 2011. Trước đó, hồi tháng 10, 2011, Đức cha Laurie đã mang những quan tâm của Giáo hội Công giáo tới trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, ngài điều trần trước tiểu ban về hiến pháp thuộc Ủy ban Pháp lý của Hạ viện Mỹ. Đức cha giải thích rằng hiến chương về các quyền và tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đòi chính phủ phải nhìn nhận và bảo vệ tự do tôn giáo như một điều cơ bản, bất kể xu hướng luân lý và chính trị hiện nay như thế nào. Đức cha nói, trong năm 2011, các giám mục Hoa Kỳ đã báo động khi quan sát thấy rằng gia sản to lớn của đất nước về tự do tôn giáo, vốn phù hợp sâu xa với giáo huấn của chúng ta, đã phải chịu những cuộc tấn công liên tục và bị hao mòn mau lẹ. Đức cha liệt kê một loạt những hoạt động của chính phủ khiến cho các giám mục lo âu.
Trước tiên là các quy luật chuyển tiếp do Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Nhân sự ban hành hồi tháng 8 năm nay, đòi phải cung cấp miễn phí các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong hầu hết các chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân, có kèm theo một đề nghị chuẩn chức về tôn giáo mà các vị lãnh đạo tôn giáo coi là quá hạn hẹp. Tiếp đến, Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Nhân sự của Mỹ đã từ chối không tài trợ cho cơ quan di dân và tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ để có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ giúp đỡ các nạn nhân những vụ buôn người sinh tại nước ngoài. Vì cơ quan này từ chối cung cấp hoặc là chỉ dẫn các dịch vụ ngừa thai, phá thai và làm tuyệt đường sinh sản nếu một khách hàng yêu cầu những dịch vụ ấy. Sự kiện thứ ba là cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ về phát triển quốc tế đã đòi cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và những tổ chức ký hợp đồng khác phải bao gồm cả việc phân phát các bao cao su trong các hoạt động phòng ngừa HIV-SIDA và cũng phải cung cấp các phương tiện ngừa thai trong các chương trình cứu trợ và phát triển quốc tế. Thứ tư là các hoạt động của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích sai lầm luật liên bang về việc bảo vệ hôn nhân. Luật này xác định rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng đây là một hành vi cuồng tín, thành kiến, tựa như kỳ thị chủng tộc, và Bộ tích cực tấn công tính chất hợp hiến của luật này. Bộ Tư pháp ngụ ý rằng giáo hội nào giải hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là những giáo hội cuồng tín và đầy thành kiến. Những nỗ lực của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm bãi bỏ sự chuẩn trước cho các tổ chức tôn giáo không phải tuân hành một số dân luật trong việc thu nhận và sa thải nhân viên. Những hành động của bang Illinois về hôn nhân đồng phái đưa đến hậu quả là các tổ chức bác ái công giáo tại bang này không được tham gia các hoạt động giúp nhận con nuôi và bảo hộ săn sóc các trẻ vị thành niên nữa. Ngoài ra, có một số nhân viên hộ tịch ở New York có thể bị truy tố vì đã từ chối không chứng nhận các hôn nhân đồng phái.
Hôm 29 tháng 11 vừa qua, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Cung nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đang hoạt động để kiến tạo sự quân bình đúng đắn giữa việc nới rộng việc trả chi phí cho các dịch vụ phòng ngừa và sự tôn trọng tín ngưỡng, và quyết định rằng sự miễn chuẩn về tôn giáo trong các kế hoạch sức khỏe bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013. Ít nhất có một giám mục Hoa Kỳ cho biết sẽ phải buộc lòng ngưng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho các nhân viên của mình nếu quy luật của Bộ Sức khỏe và Dịch vụ Nhân sự không thay đổi, nghĩa là bó buộc phải trả các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, trong thánh lễ dành cho giới tư pháp và luật gia trong giáo phận, quen gọi là thánh lễ đỏ, Đức cha Robert Lynn, giám mục giáo phận St. Petersburg, bang Florida nói, nếu chính phủ không thay đổi lập trường như hiện nay, thì 2.300 nhân viên của giáo phận St. Petersburg sẽ không còn được bảo hiểm sức khỏe mà họ vốn mong muốn và cậy dựa vào đó. Giáo phận của Đức cha vốn có bảo hiểm riêng. Ngài cho biết nếu Bộ Y tế bắt giáo phận của Ngài phải trả các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên, thì Ngài sẽ trả tiền cho các nhân viên và nói họ tự đi tìm bảo hiểm sức khỏe ở nơi khác. Cũng nên nói thêm rằng không phải chỉ có các giám mục công giáo Hoa Kỳ lên tiếng bày tỏ lo âu về những đe dọa tự do tôn giáo tại nước này. Một liên minh khác thường của các tổ chức công giáo toàn quốc và các đại học đã thuê đăng quảng cáo trọn trang trong hai tờ báo của Quốc hội hồi tháng 10 năm nay để phản đối kế hoạch của chính phủ Obama buộc phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong số những dịch vụ phòng ngừa cho phụ nữ được quy định trong luật mới về cải tổ y tế. Trong số những người ký tên vào tuyên ngôn thuê đăng như thế có Đức Tổng giám mục Timothy Dolan, các vị viện trưởng Đại học Công giáo Notre Dame, Đại học Công giáo Hoa Kỳ, các vị thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, Hiệp hội Công giáo các thủ lãnh Latino, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, các hiệp sĩ nam nữ thánh Pharaoh Glover, Liên minh Y tế Công giáo, Hội Thánh Vincent Paulo Hoa Kỳ, Trung tâm Công giáo Toàn quốc về Đạo đức Sinh học, Hội đồng Toàn quốc các phụ nữ Công giáo, v.v.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Quan tâm của các giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo bị hao mòn tại nước này. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thật lại lòng tha thứ của bà Ninetta Boccio, bà mẹ can đảm của thị trấn Niscemi trên đảo Sicilia.
Ngày 12 tháng 12 vừa qua, báo chí Italia đăng tin buồn là bà Ninetta Boccio, 75 tuổi, đã qua đời tại Niscemi, một thị trấn nhỏ trên đảo Sicilia, lừng danh vì tổ chức tội phạm mafia. Từ nhiều năm nay, bà Ninetta được mệnh danh là bà mẹ can đảm của thị trấn Niscemi, khi mà con trai của bà tên là Pier Antonio Sandri, mới 18 tuổi, một học sinh trung học gương mẫu và ngoan ngoãn, không hề có tiền án mà lại bị mất tích cách thật là khó hiểu. Lúc ấy là dạo tháng 9 năm 1995. Đây không phải là lần đầu tiên bà gặp thử thách lớn. Lần đầu tiên là khi con trai thứ của bà tên là Giovanni bị thiệt mạng trong một tai nạn ở nhà. Bà Ninetta là một giáo sư và bà quyết tâm không để cho vụ này rơi vào quên lãng. Bà nhất định tranh đấu để có thể nhìn lại con mình một lần nữa, để chôn cất con và có thể đặt một bó hoa trên mộ người con yêu dấu. Suốt mười mấy năm sau đó, Ninetta buộc cho can đảm kêu gọi tất cả mọi người, từ các thẩm phán, giới chức điều tra và cả Tổng thống Italia nữa, để yêu cầu đừng bỏ rơi vụ án này. Bà biết rất rõ rằng con bà đã bị giết hại, nhưng bà muốn đưa vụ án ra ngoài ánh sáng công lý, tìm cho bằng được thi thể con mình để chôn cất. Bà không ngừng kêu gọi các thủ phạm hãy thú tội trên các phương tiện truyền thông mỗi khi có dịp. Và chính sau khi xem một lần bà kêu gọi trên đài truyền hình mà Giuliano Chiavetta, một cựu học trò của bà, đã bật khóc và thú nhận là đã giết hại con trai bà cùng với ba tổng phạm khác. Bốn người này, lúc đó đều còn là vị thành niên thuộc một tổ chức bất lương mafia vùng này. Họ giết Piantonio chỉ vì anh đã tình cờ chứng kiến một người trong nhóm họ thực hiện một vụ khủng bố bằng lửa và sợ người thiếu niên này tố giác họ trước pháp luật nên đã giăng bẫy bắt cóc Piantonio rồi xiết cổ và chôn tại khu rừng Vituso cách làng không xa. Thế là, sau 14 năm can trường đi tìm công lý, bà Ninetta Bourgeau đã đạt được mục tiêu là cho con trai mình được mổ yên mà đẹp. Và rồi bà tiếp tục hoạt động thiện nguyện, đi khắp nơi để khuyến khích, để cổ động người trẻ, nhất là tại vùng Nam Italia, đừng rơi vào cái vòng nô lệ của nạn tội phạm. Bà cộng tác với tổ chức Libera do cha Luigi Ciotti điều khiển trong lĩnh vực này. Kể từ ngày con trai Piantonio bị mất tích, bà Ninetta Bourgeau thường đeo trên cổ một thánh giá và ảnh con trai. Trong một lễ nghi tôn giáo tại vùng Puglia, Nam Italia, một phụ nữ đã tiến lên máy vi âm và mời gọi bà hãy đặt dưới chân Chúa gánh nặng thánh giá mà bà đã mang từ bao nhiêu năm nay trong con tim và trong hồn bà. Hai dòng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của người phụ nữ nhỏ thó này, nhưng rồi bà đứng thẳng người dậy, cầm thánh giá và ảnh con trai bước đến cạnh bàn thờ. Kính cẩn đặt dưới chân Chúa. Về sau này bà kể lại, ngay sau đó tôi cảm thấy thực sự tự do, thực sự biến đổi. Tôi hiểu được rằng tôi không còn bị ràng buộc bởi oán thù, không còn muốn trả thù hay thanh toán gì nữa, nhưng chỉ còn một khao khát duy nhất là tha thứ. Bà tiếp tục hoạt động thiện nguyện, gặp gỡ các tù nhân trong các trại giam thiếu niên phạm pháp hay các trường học trong và ngoài Italia để cảnh giác các thanh thiếu niên tránh xa con đường tội phạm, làm thế nào để cho họ hiểu rằng không những chỉ có con trai bà, mà cả các thủ phạm sát hại Piantonio nữa. Tất cả đều là nạn nhân của tổ chức bất lương mafia. Đám tang của bà Ninetta Bourgeau được tổ chức ngày 14 tháng 12 vừa qua với sự hiện diện của cha Luigi Ciotti, chủ tịch tổ chức Libera, chuyên ngăn chống sự bành trướng của mafia. Cha nhận định rằng bà Ninetta Bourgeau từ nhiều năm nay đã trở thành lá cờ biểu hiệu cho tổ chức Libera này, cũng như bà đã đóng góp công sức nhiều cho việc đào luyện các thế hệ trẻ tương lai chống lại sức quyến rũ của nạn tội phạm có tổ chức. Ông Giovanni Di Martino, thị trưởng Niscemi, tuyên bố là thành phố này tiếp tục xem bà là một mẫu gương tỏa sáng của lòng tha thứ cho tất cả mọi người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội dùng các bí tích như phương thế trao ban ơn thánh cho các tín hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục thần học kinh thánh bắt đầu từ tháng 4 năm 1991 tới nay, chúng ta đã cùng nhau vượt qua một đoạn đường dài hơn 20 năm. và đã tìm hiểu nhiều đề tài thần học khác nhau. Chúng ta đã duyệt xét kinh nghiệm cụ thể của cuộc sống mang nặng dấu vết sự dữ, tội lỗi, khổ đau và cái chết, để hiểu tại sao loài người lại cần được giải thoát, và ai là đấng có thể giải thoát con người khỏi tình trạng sống nô lệ tuyệt vọng đó. Tiếp đến, chúng ta đã khai triển đề tài Thiên Chúa là đấng giải phóng và cứu độ con người, bằng cách duyệt qua các nét đặc thù nổi bật mà Kinh Thánh đã dùng để diễn tả gương mặt của Thiên Chúa. Sau đó, chúng ta đã duyệt qua gương mặt của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta đã đặc biệt tìm hiểu gương mặt của Đức Giêsu Kitô trên con phục sinh trong sách Khải Huyền là bản trường ca hát mừng ngày ơn cứu độ thành toàn viên mãn trong trời mới đất mới, trong vườn địa đàng mới là kinh thành Jerusalem Thiên Quốc. Đức Giêsu Kitô trên con phục sinh, đấng ngự trên ngai vinh hiển và được Thiên Chúa Cha trao ban cho mọi quyền bính để thống trị muôn loài muôn vật là điểm tới của toàn lịch sử cứu độ. Tiếp đến, chúng ta đã tìm hiểu Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, cũng như hoạt động của người trong giáo hội do Chúa Giêsu Kitô thành lập để tiếp tục trao ban ơn cứu độ cho loài người. Thế rồi, chúng ta đã tìm hiểu bản chất và gương mặt của giáo hội trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước, đặc biệt là trong các thư của Thánh Phaolô và các thư khác. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta bước sang loạt bài trình bày các bí tích là các phương thế Chúa Giêsu Kitô đã đặt để trong giáo hội để ban ơn thánh cứu độ cho chúng ta. Có 7 bí tích, trong đó có 3 bí tích khai tâm, tức là bí tích rửa tội, bí tích thánh thể và bí tích thêm sức, là các bí tích giúp một người tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa trở thành chi thể của giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô với các quyền lợi và bổn phận phải chu toàn. 4 bí tích còn lại là bí tích giải tội, bí tích chuyển chức thánh, bí tích hôn phối và bí tích sức dầu bệnh nhân. Từ bí tích trong tiếng Latin là sacramentum, ám chỉ lễ nghi thể hứa khi được thu dụng vào một việc phục vụ nào đó. Nó cũng ám chỉ sự dấn thân đối với thần linh. Lấy hứng từ kiểu nói Militia Christi, chiến binh của Chúa Kitô mà Thánh Phaolô thường dùng, giáo phụ Tertulliano là người đầu tiên áp dụng từ sacramentum cho bí tích rửa tội, vì giáo phụ coi nó như là một sự thề nguyện, như là một dấn thân, một sự thánh hiến cho tới chỗ hy sinh chính mình. Như thế, giáo phụ Tertulliano mở đường cho việc thích ứng từ sacramentum bí tích với ý niệm khai tâm Kitô, với chính đối tượng của lời hứa khi lãnh phép rửa tội là đức tin, và với sự đồng nghĩa giữa từ sacramentum bí tích và từ signaculum dấu chỉ. Cũng giống như lễ nghi khai tâm ngoại giáo, lễ nghi khai tâm Kitô trao ban cho người lãnh nhận một tính cách, một khía cạnh biểu tượng và một sự hữu hiệu của việc thanh tẩy. Từ giáo phụ Cipriano trở đi, từ sacramentum bí tích mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó diễn tả ý tưởng của dấu chỉ và ý tưởng của sự thánh hóa, một dấu chỉ thánh thiêng bởi vì nó biểu tượng cho một thực tại thánh thiện, một dấu chỉ hữu hiệu bởi vì chính nó tạo ra sự thánh hóa linh hồn. Như vậy, bí tích là một dấu chỉ hữu hiệu của việc thánh hóa. Bí tích là một dấu chỉ bề ngoài nhưng ban ơn thánh hóa hữu hiệu bên trong. Anh em Tin Lành khẳng định họ chỉ dựa vào Thánh Kinh nên khước từ chấp nhận giáo huấn của giáo hội Công giáo, và đặc biệt họ đã cách mạng chính ý niệm về bí tích. Họ giản lược các bí tích thành một dấu chỉ bề ngoài, một dấu hiệu cảm nghiệm, một biểu tượng bề ngoài, không có sự hữu hiệu bên trong. Đối với tín hữu Tin Lành, bí tích chỉ là một cái gì bề ngoài có khả năng khơi dậy một vài tâm tình tốt, một vài cử chỉ tin tưởng nơi các công nghiệp của Chúa Kitô. Các công nghiệp đó được áp dụng cho tín hữu bằng cách che lấp các tội lỗi của tín hữu mà không xóa bỏ được chúng. Như thế, để hiểu biết nền tảng giáo lý của giáo hội Công giáo liên quan tới các bí tích, phải lần ngược trở lên các giáo huấn và lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô, cũng như các giáo huấn và việc thực hành của các tông đồ và cuộc sống của giáo hội thời khai sinh. Trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta có thể nhận ra một cách rõ ràng hai khía cạnh này của bí tích. Thứ nhất, nó là một dấu chỉ hữu hình, có thể cảm nhận được bề ngoài. và thứ hai, nó tạo ra hiệu quả nội tại, thánh hóa linh hồn và cuộc sống con người một cách đích thật. Khía cạnh thứ hai này quan trọng vì nó diễn tả bản chất của các bí tích là trao ban ơn thánh tác động bên trong. Và đây là sự khác biệt giữa niềm tin công giáo và niềm tin tin lành, đặc biệt khi đề cập tới việc ban bí tích rửa tội cho các trẻ em. Nếu lễ nghi bề ngoài rửa tội tự nó áp dụng các công nghiệp của ơn thánh cứu độ bên trong, canh tân chúng ta, khiến cho chúng ta được tái sinh trong tinh thần bằng cách cho chúng ta tham dự vào chính cuộc sống của Thiên Chúa, ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên của ơn thánh, thì ban bí tích rửa tội cho các trẻ em là điều đương nhiên và hợp lý, dù các em không có hay chưa có khả năng có các tâm tình riêng. Trái lại, nếu bí tích rửa tội chỉ là một dấu chỉ bề ngoài, chỉ khơi dậy các tâm tình tốt lành, các lập trường thuận tiện mà không ban ơn thánh và không thay đổi gì bên trong con người, thì việc ban bí tích cho các trẻ em là điều hoàn toàn vô ích. Vấn đề ban bí tích rửa tội cho các trẻ em cũng đã khơi dậy các cuộc tranh luận sôi nổi giữa chính các anh em tin lành và dẫn đưa đến chỗ định nghĩa trở lại bí tích rửa tội đã bị phong trào cải cách tin lành làm sai lạc ý nghĩa. Và sự kiện này ý nghĩa vì sau bao nhiêu thế kỷ, anh em tin lành lại quay trở về với các lập trường của giáo lý công giáo mà họ đã nhẹ dạ chối bỏ. Thật ra nếu chúng ta tầm nguyên các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, chứa đựng các giáo huấn của Chúa Giêsu, các lời giảng dạy của các tông đồ, cũng như việc ban các bí tích trong giáo hội thời khai sinh, thì chúng ta sẽ thấy nguồn gốc của các bí tích, đặc biệt là hai bí tích rửa tội và bí tích thánh thể. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của người, Chúa Giêsu Kitô trao ban cho tất cả những ai tin vào người sự sống của chính Thiên Chúa. Bài Thánh Thi Kitô học trong chương 1 Phúc Âm Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng, lúc khởi đầu đã có ngôi lời và ngôi lời là Thiên Chúa. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Những ai đón nhận, tức là tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa, họ được sinh ra bởi Thiên Chúa. Sau này, trong những năm rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu tuyên bố người là mục tử nhân lành, người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Người cũng tuyên bố với dân chúng như sau: tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chúa Giêsu Kitô không chỉ ban sự sống cho tín hữu, mà người còn ban chính người như lương thực thần thiêng nuôi sống tín hữu nữa. Thật thế, trong diễn văn về bánh hằng sống, Chúa Giêsu khẳng định với người Do Thái rằng: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Tôi từ trời xuống, thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Trong chương 11 trình thuật biến cố Chúa Giêsu cho ông Lazaro đã chết rữa 4 ngày trong mồ được sống lại, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu nói với bà Marta: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Trong diễn văn từ biệt đoàn các môn đệ, Chúa Giêsu nói: người là cây nho, các ông là nhành. Nhành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái.
Cuộc sống mới mà Chúa Giêsu Kitô trao ban cho tín hữu là cuộc sống tái sinh bởi nước và thần khí. Trong cuộc đàm đạo ban đêm với ông Nicodemo, Chúa Giêsu nói với ông: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." Cuộc sống mới đời đời ấy, Chúa Giêsu Kitô trao ban cho những ai tin vào Người qua các bí tích.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các dân nước đừng coi sự lệ thuộc lẫn nhau như một đe dọa, trái lại như một lợi điểm, đồng thời Ngài kêu gọi mang lại cho giới trẻ những nền tảng luân lý đạo đức cơ bản. Bogota, Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại và hoãn cải trong cuộc xung đột hiện nay tại Colombia, đồng thời Ngài liên đới với các quân nhân, cảnh sát và thường dân bị bắt cóc và còn bị giam giữ tại nước này. Roma, Đức Cha Mario Tozo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, nhận định rằng có những tiến bộ đáng kể so với trước đây trong hội nghị quốc tế vừa qua tại Durban bên Nam Phi về sự thay đổi khí hậu, tuy rằng người ta vẫn còn ở xa mục tiêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.